Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 Tây tháng 12 năm 2019. Đây là bài pháp số 5 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Buổi chiều mình nói về vấn đề tác ý. Tác ý mà trong khi cái sự thực tập. Thông thường người ta nói rằng là ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó có một cái gì đó mình muốn lấy chẳng hạn. Ví dụ như một cái ly này chẳng hạn. Muốn lấy hoặc giả là mình muốn rờ nó chẳng hạn, thì trong này nó có một cái tác ý, thúc mình, các mình muốn đưa tay ra nên mình rờ, gọi là cái là tác ý. Khi mình chuyển động như thế này đó, cái tay mình chuyển động trong tâm mình nó có cái sự suy nghĩ, từ cái sự suy nghĩ này tác ý nó tạo nên một yếu tố, là yếu tố gió làm cho tay mình chuyển động. Thì quý vị thấy từ một cái tâm mà nó đưa tới cái sự chuyển động của thành phần vật chất, thì đó là cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Khi mình đưa tay như thế này để ra mà mình lấy cái ly nước thì gọi là tác ý, mà ở thế động đưa tác ý, có đưa tay ra để xuống động. Bây giờ có một cái tác ý khác nữa, mà trong khi quý vị ngồi này, quý vị chỉ thấy tác ý khi mà động mà thôi, mà ta chỉ cho mình có một cái tác ý nữa, là cái tác ý trong khi quý vị ngồi đó. Tác ý là tác ý tỉnh rồi. Ví dụ quý vị gặp sư chẳng hạn, quý vị chắp tay, quý vị nói chuyện, từ đây mà đưa lên đây là tác ý động này. Tác ý muốn đưa tay lên, và trong khi mà nói chuyện với sư vẫn tiếp tục giữ tay cho đến này, thấy không? Trong này có tác ý giữ tay nữa, cho tới lúc nào mà thấy cái câu chuyện là sắp sửa chấm dứt rồi, thôi con chào sư thì thả tay xuống. Đây. Vì vậy có hai cái tác ý, phải nhớ tác ý động và tác ý tỉnh. Bây giờ trong cái bài pháp này trình đó, sư này nói rằng là trong khi mà đang ngồi thiền như vậy, muốn trở chân đó, nó có cái tác ý ra mà có thêm hình ảnh nữa, cái đó là một dạng của tác ý nữa. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi, chẳng hạn cái chân của mình nó đau quá đó, rồi mình đang cố gắng mình niệm tập khó chịu để mình qua thử sức mình chịu đựng tới ngang nào, thì mình thấy trong này nó tác ý muốn đẩy cái chân ra, và cái hình ảnh nó khởi sanh lên ra trong khi mình nhìn đó luôn. Thì cái này nó gọi là planning đó. Chưa tác ý có rồi mà planning thôi chứ chưa có, thì là hình ảnh nó khởi sanh. Thưa sư, con thấy trước mỗi hành động có hình ảnh về hành động sắp làm. Ví dụ thấy tay mình đưa lên, chân mình nhúc nhích lúc bị bệnh, lúc bị đau, mặc dù chưa có nhích nhúc nhích mà đã thấy cái chân mình nhúc nhích rồi. Trước mỗi hành động đều có tác ý, trong hình ảnh không thấy tác ý, vậy tác ý là gì? Xin ngài giải thích. Trước mỗi hành động thì con thấy tác ý, cái đó là con bắt đầu con hiểu, con biết được. Nhưng mà ngoài tác ý là có hình ảnh nữa, và trong hình ảnh thì không thấy tác ý, vậy thì tác ý là gì? Khi bạn thấy hình ảnh, đó là tâm đang kế hoạch dự định làm cái gì đó. Trong này đã có tác ý khởi lên rồi, cùng một lúc với sự hoạch định, nhưng hành giả không thấy nó, chỉ thấy hình ảnh mà thôi. Thì hồi nãy mình nói, trong tâm suy nghĩ muốn làm cái gì đó, muốn đi tắm chẳng hạn, tâm suy nghĩ muốn đi tắm mà nó quyết định đi chẳng hạn, thì trong sự suy nghĩ nó có tác ý rồi còn nhẹ. Bây giờ hình ảnh cũng có tác ý rồi mà tác ý còn nhẹ. Thấy không? Quý vị thấy thành ra khi mà mình nói một cái chữ gì đó, mình thấy khi mà mình quan sát cái tâm của mình ở trong cái sự thực tập đó, nó rắc rối vô cùng, nhiều chuyện ghê lắm. Bởi vì để quý vị thấy, khi mình muốn làm cái gì, tâm mình tác ý, tâm mình muốn thay đổi, tâm mình điều chỉnh, tâm mình dự định, tâm mình kế hoạch, quý vị rất là nhiều tâm nó khởi sinh cùng một lúc, và sanh diệt. Đấy, không phải có một tâm thôi. Hiện tại bây giờ mình chỉ thấy một tâm tác ý thôi thì mình làm. Nhưng mà trong này mình thấy tâm tác ý này, có tâm thay đổi tác ý này, thấy hình ảnh này, thấy sự suy nghĩ này, thấy đủ thứ chuyện ở trong. Khi thấy hình ảnh, đó là tâm đang kế hoạch dự định làm gì. Trong này đã có tác ý khởi lên cùng lúc với sự hoạch định. Nhưng vì bạn không thấy nó, bạn chỉ thấy hình ảnh mà thôi. Nếu không có tác ý thì những hình ảnh này nó sẽ không có mặt. Như vậy hãy bạn ngồi đó mà bạn thấy hình ảnh là tâm nó đang muốn rồi đấy. Nó kế hoạch thay đổi cái chân rồi đó, nó muốn chuyển cái chân rồi đấy. Nhưng mà bởi vì nó còn nhẹ quá cho nó, bạn không thấy, mà bạn chỉ thấy cái hình ảnh mà thôi. Như vậy tác ý có trong hình ảnh nhưng không mạnh, có phải vậy không? Đúng như thế. Như vậy trong hình ảnh này là có tác ý không mạnh cho nên không thấy nó, chỉ thấy hình ảnh. Tác ý không rõ ràng cho lắm nhưng tâm đã muốn làm cái gì đó cho nên hình ảnh mới xuất hiện. Không muốn thì hình ảnh này không có. Cái này quý vị hiểu không ạ? Bây giờ quý vị ngồi chẳng hạn, quý vị muốn đứng, muốn trở chừng đau mà, thấy không? Đó, nhưng mà cái phương pháp hướng dẫn thấy nhắc mình quan sát tâm khó chịu thì khoan trở đã. Mình có hai thái, có hai thái cực: một, đau mình trở chừng liền, như vậy là mình không tu tập chút nào hết trơn, mình làm giống người thường, xoay qua trở lại lật tới lật lui, mình thấy các vị mới vô tập là vậy đó. Rồi một cái thứ hai nữa là đau đến rất là dữ, mình cắn răng mình chịu đựng. Thì cái đầu mình làm với tâm tham, tham nó muốn cho khỏe, trở chứ. Rồi cái thứ nhì làm với tâm sân, sân nó cắn răng nó chịu đựng, nó bắt mình ngồi yên đó. Người ta đôi khi người ta còn nói là xuyên thấu nữa đó. Ngồi mình nó đau, 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 cho đến khi nó xuyên thấu. Tức là nó rung, nó vượt qua được. Thưa sư như vậy, thưa sư nói lại, tác ý là gì? Tác ý là năng lượng xuất phát từ tâm, thấy không? Như vậy là không có thân ở trong này, để bắt thân làm hay không làm một cái gì. Như vậy là một cái năng lượng từ phát xuất từ tâm của mình, và nó khiến mình chuyển động tay hoặc giả để yên cái bàn tay. Như hồi nãy sư lấy ví dụ đó, khi mình gặp ai là mình niệm lại Phật chẳng hạn, mình lại xong mình chấp tay lại, cho tới lúc nào người ta nói xa thú lành thay hay là nói một cái gì đó thì mình để tay xuống. Thì vậy trong thời gian mà cái tay nó đứng yên như thế này cũng có tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, tác ý. Lúc mà sư mới tập bên truyền thân đó, sư không thấy cái tác ý trong, không ai nói cho sư biết về tác ý tỉnh. Cho tới khi mà sư qua bên thiền tâm này thì chính ngài hòa thượng Sử Minh đó là cái người mà dạy rồi ông là dạy cho ông thầy của sư đó, thì ông thầy ông mention tới cái chuyện là hòa thượng có nói về tác ý tỉnh. Sư rất là ngạc nhiên, sư không biết là tác ý tỉnh là cái gì, tại vì mình quen với tác ý động rồi, muốn mình chuyển động, muốn mình bước. Có một lần cái sư đi khất thực, đi chung với chư tăng đi bác. Rồi thì mình đi như bình thường thôi, thì mấy sư phải lội qua con suối, suối cũng cạn thôi, nhưng mà hôm đó trời mưa thì nó nước nó lên cao, lên tới gần đầu quá đầu gối hay là quá đầu gối chút, sư nhớ vậy đó. Thì trong khi mà các sư đi như vậy á, thì một tay phải ôm bát, cái bát á mình đeo cổ rồi, do đó mình cần ôm hai tay. Bình thường chỉ cần một tay là mình là giữ nó được rồi, nhưng mà bây giờ tay kia trống thì làm gì, khi kéo y của sư lên thẳng khi mà lội qua nước. Thì trong khi mà đang lội như vậy, mình cố gắng mình giữ cái y cho cứng, cậu thay sợ nó tuột xuống làm nó ướt đó. Thì khi mình sư bước qua tới nơi, qua bên bờ kia bên kia rồi, là sư thả thay xuống, sư nhắc đúng rồi, nãy giờ tắc y, mình cố giữ cái y mình cho nó cứng, đặng đừng nó dính vô nước. Và bây giờ mình thả tay ra, tắc y động đó. Sư hiểu chữ tắc y từ lúc đó mà mất 3 năm trời sau mình mới thấy. Ta ước là bị tới tâm suy nghĩ mà thôi, chưa có tác ý, chưa phải. Mình muốn thôi, mình muốn mà chưa thực hiện được, rồi mình suy nghĩ, mình ước gì hả? Ước gì mà tôi có tiền, ước gì mà tôi có thể giúp được cho con tôi nó có việc làm, trả lời nó có những cái nọ, cái đó là toàn từ suy nghĩ không. Như vậy tác ý là một dạng năng lượng của tâm, bắt thân làm một cái gì hay không làm một cái gì. Không làm là giữ yên, không nhúc nhích. Năng lượng của tâm đổi thành yếu tố gió, và bạn có thể nhận thấy cái thúc hay cái đẩy của tâm. Trong khi nó đổi thành yếu tố gió đó, thì nó thúc, cái tay, cái chân mình làm. Khi tâm muốn thì nó thúc đẩy yếu tố gió sanh lên và thân hành động hay đứng yên. Khi chúng ta ngồi thân rất thư giãn, mềm, nhưng khi muốn nhúc nhích hay muốn đứng dậy thì thân hơi căng. Năng lượng tập trung nhiều vào một nơi nào đó, ví dụ ở mông, ở lưng, ở vai, làm cho những chỗ này căng lên nhiều hơn và chuẩn bị cho thân đứng lên. Thì thường xuyên nhắc nhở mình, bây giờ bạn ngồi cho yên này, rất là thư giãn. Nhưng mà khi mình nghe tiếng sư mà gõ chuông rồi đó, thì nó muốn nhích, phải không? Thì tùy sao bạn muốn cái nào, cái phần nào nó chuyển động trước, ví dụ như cái lưng của mình thì mình sẽ căng những cái chỗ đó, những cái bắp thịt, đó, cái mới sầu nó căng cái lắm. Mấy cái này là mình phải để ý rồi mình quan sát. Những cái mớ sồ xung quanh lưng của mình nó căng, để mà sao nó chuẩn bị để mình nhích tới, để mà thư giãn, để mà đứng dậy. Tác ý là năng lượng thuộc về tâm, tiếng Anh gọi là intention, nhưng từ này không chính xác như tiếng Việt hay nói con tác ý làm cái gì đó, hay tác ý này có thể thay đổi. Khi mà người nói chữ tác ý thì tiếng Anh nó dịch là intention, nhưng mà một số những người học tiếng Anh họ nói chữ intention cũng có, có tác ý nhưng mà chưa có gì chắc chắn hết trơn á. Và trong tiếng Việt cũng có một câu vậy, sư về Việt Nam, sư nghe mấy người họ nói, dạ thưa con, thưa sư, con có tác ý muốn cúng dường sư Bổ Y chẳng hạn. Đây. Nhưng mà con mới có tác ý thôi, cho đặt cúng dường đâu. Tác ý này nó có thể thay đổi mà. Vì vậy người ta nói rằng là trong tiếng Anh chữ intention có nghĩa là mới chuẩn bị thôi, mới planning thôi, chưa có gì chắc chắn. Khi bạn tu tập thì trong cả hai oai nghi đi và ngồi, thì oai nghi đi rất là dễ thấy tác ý, đó có dễ đi đó. Trong cái bài, cái phần hướng dẫn sư có nói về cái tâm này, là tại vì cái vùng băng này dành cho các vị sơ cơ, chứ cứ mỗi lần là quý vị bước là quý vị thấy rằng là có tác ý đồng á. Và sư để ý là cái tác ý nó khởi sanh á, khi mà chân mình bước á, chân mình đụng xuống một cái là bên này là tác ý mới đưa lên rồi, chứ không phải đợi nghĩa là cái này nó xuống đâu vào đó xong xuôi rồi cái này mới có tác ý dở lên đó. Quý vị thử đi thực hành thì quý vị để ý cho coi, thì chân bên này mà nó bước tới và nó đụng để xuống đất rồi thì tác ý đã có rồi, thì cái gót bên phía sau mình nó nhón lên tức thì. Khi đi bạn thấy tác ý rõ hơn vì năng lượng thúc chân đi tới, nhìn kỹ sẽ thấy tâm thúc chân bước tới, một cái thúc một cái bước, một cái thúc một cái bước và tiếp tục mãi như vậy. Người ta thường dùng hình ảnh của người đi xe đạp, người đi trên xe đạp là tác ý và chiếc xe là thân, không có người xe không chạy. Người đạp xe đi tới, cả hai cùng di chuyển, nhưng xe và người không có cùng bản chất. Tác ý là thuộc về tâm, mà cái thân của mình là thuộc về thân. Hai cái này không có cùng bản chất, nhưng mà cả hai cái sinh hoạt cùng một lúc. Người và trên xe đạp tác ý và chiếc xe là thân, không có người chiếc xe không chạy. Người đạp xe đi tới, cả hai cùng di chuyển, nhưng xe và người không có cùng bản chất. Khi hành giả quan sát và thấy rõ sinh hoạt của thân và tâm, mình thấy rõ tác ý là năng lượng của tâm. Khi bạn tập thì bạn thấy tác ý, thì bạn thấy đây là tâm nó thúc. Thưa sư, con có kinh nghiệm là khi chúng ta thở hơi, thở vô và thở ra rất nhẹ, nhưng cảm nhận có tác ý trong đó, có đúng phải không? Ngay cả khi mình thở này, mình hít vô mình thở ra, mình hít vô mình thở ra, đôi khi có hơi thở của mình rất là nhẹ, khi mình ngồi lâu ở tâm mình an tĩnh á, hơi thở rất nhẹ, nhưng mà sư này nói rằng con thấy trong hơi thở nó có tác ý trong đó. À, thường xuyên nói, rất là đúng, đúng như vậy. Phải đúng như thế, ngay trong hơi thở tự nhiên cũng có tác ý. Dạ thưa sư, bất kỳ cái gì chuyển động trước đó đều có tác ý cả, phải vậy không? Không chỉ chuyển động thôi mà đứng yên cũng có tác ý nữa. Sao? Đang nói về tác ý tỉnh. Vì vậy tác ý là một cái năng lượng của tâm bắt thân làm một cái gì hay không làm một cái gì. Như vậy có thể nói tâm điều khiển thân, mọi sự thân làm hay không đều do tâm ra lệnh, nói như vậy có đúng không? Như vậy có thể nói là tâm nó điều khiển cái thân, mọi sự thân làm hay không đều do tâm ra lệnh. Ý muốn nói là cái thân này nó không biết gì hết trơn. Mình thấy cái thân nó sinh hoạt, nó đi tới đi lui, nó nói năng cười, nhưng mà trong này là có tâm nó đứng sau lưng hết trơn. Nói đúng hơn là tương quan nhân quả, thầy trả lời là nói đúng hơn là tương quan nhân quả giữa thân và tâm, chứ không phải là nói dùng chữ kiểm soát. Tại vì trong này nói là cái mind nó control cái body, thì ông thầy nói không, nó có cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Thì khi cái này khởi sanh lên và chấm dứt rồi thì cái này nó chuyển động. Nói đúng hơn là tương quan nhân quả giữa thân và tâm, chứ không phải kiểm soát. Vì tâm muốn và tâm có cái khởi lên muốn rồi chấm dứt rồi, thân sẽ làm theo và cứ làm tiếp tục như vậy. Do cái muốn này mà năng lượng được khởi động. Hay nói cách khác, tâm muốn làm gì nên tạo ra năng lượng đổi thành yếu tố gió và thúc thân đứng yên hay làm. Đôi khi muốn chuyển động tay hay chân chưa chuyển mà đã có cái muốn trong đó rồi, cái muốn này có phải là tác ý không? Cái này đúng là tác ý thật nhưng chưa mạnh cho nên thân vẫn còn đứng yên. Người ta nói, ủa, nó muốn rồi đó, muốn mà sao thân vẫn đứng yên như thường? Như hồi nãy, ngày hôm qua cái cháu này hỏi đó, thấy không? Muốn bước tới nhưng mà vẫn còn đứng à? Tác ý muốn đứng lại, tại người ta hô hết rồi thì mình đứng lại để mình xoay qua mình đi chỗ khác, nhưng mà nó còn muốn tiếp tục nữa. Điều đó là cái muốn bước nó chưa có đủ mạnh. Vì vậy khi anh chị em mà tu tập nhiều, anh chị em sẽ thấy những cái tâm nó khởi sanh rồi nó hoại diệt, khởi sanh rồi nó hoại diệt. Và chỉ có một cái nguyên tắc, tâm nào mạnh nhất nó giữ cái vai trò chủ động, nó là leader đó. Vì vậy mình thấy đôi khi cả một cái cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, thiện và ác, thiện và ác, khi có một cái câu chuyện gì xảy ra mà tâm mình muốn làm nhưng mà bên khác nó nói cái đó là không nên làm, vì cái đó là tâm tham, tâm sân, cái đó là đi lại, đi trái với lời dạy của Phật rồi vậy đó. Hai bên đấu tranh nhau rất là kịch liệt. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình thấy là nếu mà mình có tu tập thì nó sẽ nghiêng về cái tâm thiện. Còn mình lơ là, mình không tu tập, mình để cho cái tâm mình nó dễ vui chạy theo thế gian là cái tâm ác nó tới. Và nó giữ cái thế rất là thượng phong, rất là mạnh. Vì vậy nó thiền sư thường nói rằng cái sự tu tập của mình đó, là một bên là trí tuệ. Trí tuệ nó hướng dẫn những cái thiện tâm, và phiền não thì nó hướng dẫn những cái ác tâm. Thì hai cái này nó cứ dậy lên chạy xuống, nó balance. Bây giờ mình đi vô trường thiền, mình tu tập nhiều, thiện tâm mình nhiều thì trí tuệ mình nhiều thì nó dẫn thiện tâm rất là nhiều. Mình không có tư duy tầm bậy tầm bạ. Mình ở trong trường thiền, mình cố gắng mình tu tập thì vậy. Tâm mình không suy nghĩ chuyện bất thiện. Còn khi mình ra ngoài rồi mình bỏ sự tu tập, rồi mình không để ý cái tâm mình đó, thì phiền não nó chen vô. Mà khi nào phiền não nó chen vô thì nó xúi mình làm những cái chuyện bất thiện. Vì vậy có nhiều người Phật tử, có một cái cô Phật tử đó, cô ở trên miền San Jose đó, cô kêu sư, lâu lâu cô nói chuyện với sư vậy. Cô nói rằng là cô làm một cái nghề là giống như cái cô mà Kim Chi ở dưới Mỹ Từ vậy đó. Về lo cho mấy người mà có Medicare, Medicaid là gì đó không biết.
Bảo hiểm
nhưng bảo hiểm này là về sức khỏe cái đó. Nhưng mà gì đây cô nói rằng đó, thưa sư, con làm là con tới con thuyết phục người ta đó, là cái điều của con tốt hơn cái điều của người ta, vậy là con có tội không? Nghĩa là bây giờ cái người đó họ đi với bảo hiểm rồi, bây giờ mình tới mình nói. Ví dụ khi mà mình nói thì là mình họ sẽ bỏ, nếu cái mình hay hơn họ sẽ bỏ. Thì sư nói con nói cái ý gì? Con nói là để con muốn bán bảo hiểm phải không? Chứ con đâu có muốn làm cho người đó khổ. Thì bây giờ con hãy nói mà đừng có muốn là 100% là muốn giật của người ta, mà chỉ muốn trình bày cho cái người tiêu dùng biết là nếu như mà đi theo mình thì có được thêm cái benefit gì. Ví dụ như cô nói một cái mà những cái người Medicare, Medicaid không biết là ví dụ như tập thể dục thể thao, hoặc giả là đi vô trong cái gì spa đồ gì đó không biết, Medicare nó trả tiền nếu mà đi theo bảo hiểm của cổ chẳng hạn. Đấy. Thì sư nói lúc nào mà cái tâm của con mà nó suy nghĩ rằng phải giúp cho được cái này thì đừng nên làm. Còn nó nói rằng mình chỉ trình bày thôi, mình chỉ nói cho họ biết, tại mình cũng buôn bán làm ăn mà. Thì quý vị thấy trời ơi, cái borderline rất là khó đó. Mình thấy rằng là cái chuyện mình làm ăn ở ngoài đời rất là dễ dính vào cái chuyện mà bất thiện lắm, không phải là dễ đâu, nhất là làm ăn mà những nghề tự do đó. Sư kể có cái câu chuyện cái ông mà người Singapore đó, ông qua ông gặp ông thiền sư, rồi ông có một ông partner ở bên Miến Điện đó, là hai người bàn nhau làm cái vụ làm ăn. Thì ông này ông nói rằng tôi qua bên này là tôi đem tiền qua, nó ở bên đó là có nhân lực, hai người đều có thể làm việc một cách rất là suôn sẻ, nhưng mà nó kêu tôi làm tôi không dám làm, tôi cứ chờ đợi và cái tâm tôi nó làm nhưng nó không có muốn. Đến khi mà ông thấy cái tâm ông nó không có feel comfortable để làm cái business đó, thì ông nói thôi ông đi về Singapore để ông suy nghĩ lại cái đã. Thì trong này cái anh kia bị bắt làm gì, những cái chuyện làm có liên quan tới ma túy nào. Thì ông nói rằng là tại sao cái tâm mình nó biết như vậy. Ông thực sự ông nói là tại vì chú tập hoài để cái tâm của chú nó hướng về thiện. Đó là mình dạy cho nó cái tốt không, sau này nó sẽ tự động, nó tự động làm việc lấy. Thế mà mình cái tâm của mình hướng về cái chuyện bất thiện là nó nhắc mình đó. Nó giống như con nít vậy, bên này vậy đó. Mình kêu nó đừng quay tivi, phải không? Tắt tivi đây. Bữa nào mình mở tivi nó nhắc mình đó. Nít mình nó đâu có sợ gì. Nhưng nó ba nói con đừng quay tivi, ba quay tivi chẳng hạn đó. Nó nói rất là đơn giản như vậy. Đó là tâm mình. Vì vậy cái bổn phận của mình là mình chỉ làm sao mà cái tâm mình nó càng lúc nó càng hướng thiện, thì những cái phước mà mình làm trong đó, cái phước tức là cái năng lực đó nó hướng dẫn cho mình. Đó là mình giữ trữ lúc mình chết là không dễ. Bây giờ mình ngồi đây và mình chỉ nghĩ tới cái chuyện mà cơm áo gạo tiền nó buôn bán làm ăn là dành giữ của người khác, thì khi mình chết thì mình cái đó nó phải sống lại, nó không thể nào chạy đâu được hết trơn. Do đó mình chính mình hại mình, chứ không có ai hại mình hết trơn. Vậy Đức Phật chỉ cho con đường cho mình là nói đường này đi tốt nè, còn đường này không nên đi nè. Chứ Đức Phật không dắt mình được đâu. Ông Chúa thì ông có thể cứu mình được cho ông Phật không? Thành ra tốt hơn là quý vị theo Thiên Chúa đi. Chúa sẽ cứu rỗi đó. Bệnh và mình nói láo nhưng mà người ta nói như vậy mà, thấy không? đôi khi muốn chuyển động tay hay chân, tay chân chưa chuyển mà đã có cái muốn trong đó, cái này đúng là tác ý thật nhưng chưa mạnh, cho nên thân vẫn đứng yên. Khi tác ý đủ mạnh, tác ý quyết định, thân sẽ làm theo. Tâm rất rõ trong trường hợp này, thân thì chưa. Khi thân và tâm nhu nhuyễn mềm mại, điều này sẽ rất rõ rệt. Người tu tập nhận ra tác ý của tâm, theo sau là hành động của thân. Thấy hoài sẽ nhận ra không có ai trong này, thấy hoài sẽ hiểu cái gì vô ngã đó. Không có ai trong này đâu. Như suy lấy ví dụ đó, cái gì ngồi đây, cái gì khắc nước. Khắc nước là cái gì, nó tôi khác phải không? Đâu có tôi, là một cái cảm giác thôi. Tại vì sao cái chỗ này nó khô nè? Chỗ này nó khô là tại vì cái cuốn họng này nó, ví dụ nó thiếu nước thì nó phải khô thôi, phải vậy không? Để tạo nên một cái cảm giác. Khi mà có cái cảm giác rồi đó, thì cái thân, cái tâm nó sẽ nói là cần uống nước, thì nó thúc cái thân đứng dậy đi vô trong bếp. Trong khi đi như vậy có chuyển động, có tác ý, có chuyển động, có tác ý thì đâu có ai trong này nữa, thấy không? Bắt đầu bằng cái cảm giác, rồi cái cảm giác tới tác ý, tác ý là tới chuyển động. Chuyển động được vô trong trong đó lấy nước thì nó chỉ tay nước này nè, đưa tay ra có tác ý, rồi cầm lên được có tác ý, rồi uống. Trong cái diễn trình không có ai trong này hết trơn. Nhưng mà mình đem tôi ta vô trong đó và mình nói rằng tôi đi uống nước và tôi cảm thấy khác và tôi cảm thấy bớt khác, vân 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 vân. Thì gì đây, nhờ hành giả tu tập và nhận ra tác ý của tâm, theo sau có mỗi hành động của thân, thấy hoài như vậy, bạn sẽ nhận ra được điều gì? Bạn sẽ nhận ra không có ai trong này cả. Bạn sẽ nhận ra đây là vô ngã. Hiểu tất cả đều là diễn trình của danh sắc thân tâm, không có người nào, không có ai cả. Hiểu rõ diễn trình nhân quả của thân và tâm, thì cái này là quán pháp niệm xứ. Bạn thấy đây là một cái diễn trình nhân quả của thân và tâm thôi. Thân tâm muốn, thân chuyển động, thân làm. Bạn không có ai hết. Thì khi mà bạn có thấy hoài cái diễn trình này, bạn thấy cái này, bạn thấy nhân quả là bạn thấy quán pháp niệm xứ. Sư học với rất là nhiều vị, dạy sư là một cái vị đầu tiên là rất là giỏi về pháp học. Ngài giảng về quán pháp niệm xứ, sư không hiểu. Mà ngay khi mà sư qua bên Trường Tâm, sư cũng không hiểu quán pháp niệm xứ là gì. Mãi cho tới lúc sau này, người ta hỏi quá, thì sư giảng, sư mới nhận ra quán pháp niệm xứ là trí tuệ, hỏi ông đúng. Không có trí tuệ, không thể nào tập được quán pháp niệm xứ. Phải không? Phải chỉ mình tập, mình quan sát hoài, trí tuệ cơ sanh đi, mình thấy này. Tại vì tâm nó muốn thì nó thân nó chuyển động này.
À. À, theo sự trình bày thì còn hiểu thêm một phần không biết có đúng không, sư, là cái hạn như bây giờ cái ngồi chân ra thì nó có một cảm giác, coi như không thoải mái, thì tâm phản ứng, thì tâm suy nghĩ, thì suy nghĩ nó cũng tạo ra năng lượng, không được sư, thì tùy theo cái nội dung của cái suy nghĩ đó, chẳng hạn như mình nói đau quá hạn như vậy. Thì cái nội dung của suy nghĩ phản ứng đó thì nó sẽ phát xuất ra hai dòng năng lượng. Một là dòng năng lượng tác ý mà sư vừa mới nói, là buông cái chân ra như vậy thì nó kêu đau trong cái tâm quá. Và một cái dòng năng lượng thứ hai là nói về cái trạng thái tâm, mà nói về cái cảm xúc.
Khi mà ở trong tâm mình mà nó nói rằng đau quá là nó phản ứng rất là dữ dội rồi đó, thì trong đó đúng ra là có cảm xúc rồi, thấy không? Không có cảm xúc thì mình không thể nhận ra được cái gì đâu. Vì vậy tâm nói gọi là tâm khó chịu á. Khi ở trong này nó chỉ cái sự suy nghĩ thôi, suy nghĩ là đau quá, điều đó có nghĩa là tâm đang khó chịu đó. Bởi vì vậy thành ra Eric thấy là rất là nhiều vị hành giả mới tập á, nói là con thấy đau mà con đâu có thấy tâm khó chịu. Bạn nhìn cái suy nghĩ là bạn translate, đây là tâm khó chịu này. Rồi sau này khi mà bạn giỏi rồi bạn sẽ thấy rõ ràng tâm khó chịu.
Thì con nói là bây giờ làm sao mình định nghĩa được cái cảm xúc để cho chúng con, để mà mình có thể quan sát được. Thì thường thường sư nói là cảm xúc là trạng thái tâm. Nó đại diện lên. Bây giờ cái trạng thái của cái tâm của mình hiện giờ nó đang thoải mái, nhẹ nhàng hay là nó đang khó chịu. Đúng không sư? Thì cái trạng thái tâm đó là nó tùy theo cái nội dung của cái suy nghĩ,
tùy theo cái idea của mình về cái đau, chứ không phải nội dung của sự suy nghĩ đâu. Sự suy nghĩ mình suy nghĩ ra rằng là đau quá, tại vì mình không hiểu rằng nó là một hiện tượng tự nhiên.
Nó tùy theo cái motivation,
cái motivation là trí tuệ hay là tà kiến đó.
Cái motivation mà nó đưa ra cái nội dung của suy nghĩ.
Nhưng mà cái chính là cái motivation. Cái motivation rất là quan trọng. Motivation đó là tham sân si mà. Vì vậy Eric thấy này, khi mà mình muốn chuyển đổi, mình muốn có tác ý, nó phải có cái gì thúc. Phải vậy không? Ví dụ như bây giờ mình tới gần vách rồi thì tâm nó sẽ nói đứng lại cho đi nữa đụng sao. Như vậy thì cái tác ý này, cái motivation này trung tính. Còn nó đứng lại đi để mà lấy một món gì của ai đó, cái tác ý là tham này, cái motivation là tham này, đưa đến tác ý. Vì vậy mình tạm thời mình hiểu vậy đi, mình đừng có phân tách nhiều nữa quá, mình phân tách nhiều quá mình sẽ rối mù à. Mình để yên để rồi mình để ý rồi mình quan sát.
Tự động nó sẽ giải thích cho mình.
À đó, tự động nó sẽ nói cho mình nghe, mình thấy rõ.
Mình phân tích nhiều quá.
Dạ.
Mình sẽ tìm hiểu cái sự.
Dạ. Bởi vì tâm nó rất là nhiều trạng thái, suy nghĩ có, tác ý có, rồi tâm quyết định mạnh có, tâm quyết định yếu có, tâm phiền não có, tâm ú sao đủ thứ đại tâm này. Vì vậy khi mà một cái người mà tu tập mà hiểu vô thường là vậy đó. Trong này nó một nuôi trong một tâm.
Nhưng mà là cái con muốn chút xíu cơ bản để lúc mình quan sát cho mình đang về cái gì.
Đó thì bây giờ đó là cơ bản rồi đó. Bây giờ tiếp nhìn đi đừng có nó khoái nữa. Thì nói nữa là nó suy nói nữa là càng rối nữa theo. Thấy được tác ý là giỏi rồi đó trong khi đi. Nãy cô hình như muốn hỏi sư cái gì phải không?
Dạ con hỏi ao ước đó thầy.
Ao ước khỏi rồi.
Dạ, thì con mới hỏi vậy thôi.
Dạ thôi hả? À, vậy tức là cô thoa dầu chứ không phải là cô hỏi cái gì hả? À, mô Phật. Bây giờ đây là cô hỏi của cô Oanh. Mùi chỉ là mùi. 130, 131, 132, 133. Đây. Ủa, sư cô này không có ra hôm nay hả? Sư cô bệnh hay sao? Bệnh rồi hả? Tội nghiệp không? Ừ. Thưa thầy, con có vấn đề khó khăn với mùi đồ ăn mặn, tại vì con là một sư cô Bắc Tông theo truyền thống Đại Thừa. Mỗi lần vô trai đường bên Myanmar này, mùi cá thịt làm cho con nhức đầu khó chịu. Lúc ăn, dù là ăn là đồ chay đó, tại phần con đâu có ăn đồ mặn được, con ăn chay mà. Con phải cố ráng nuốt, ăn vô đôi khi nó sình bụng, nôn mửa hay tiêu chảy nữa, dễ sợ. Ăn thì ăn đồ chay, mà mũi thì mũi người đồ mặn. Mà nó tác động cho tới đến là phải cố gắng mà nuốt, nó chịu không nổi. Rồi khi mà nuốt qua rồi, ăn đôi khi nó sình bụng, nó nôn mửa hay tiêu chảy. Thưa sư, con đã tìm mọi cách khắc phục, ngay cả tự đánh lừa mình, nhưng vẫn chưa được vượt qua được khó khăn này. Con vẫn còn rất là khổ sở. Cứ mỗi lần vô trai đường thì người ta bên kia thì người ta đâu có biết nấu chay, nhưng là vì mình theo truyền thống Bắc Tông, mình từ Việt Nam mình qua, mình từ Đài Hàn hay là từ Đài Loan rồi tới, thì các thầy các sư cô đó là ăn chay không thì người ta cứ cố gắng ta nấu cho mình ăn. Cho người ta thật sự là ta không biết nấu một đồ ăn chay, tôi nói là như vậy đó. Thành ra sư cô đừng có đi qua Myanmar, qua bên ba người ta thấy cô nấu chay người ta thua, người ta sợ lắm. Có một lần đó có một cô nói người ta nói là qua đây mà ăn chay, mà tôi đâu có thấy ăn chay là cái gì, mà cô này là cô tu nữ bên Nam Tông mà cô nói vậy, cô nói tôi đâu thấy ăn chay gì. Thì sư hỏi tại sao vậy, ăn chay gì, tôi thấy ở trong tàu hũ nó có xương cá trong đó. Là họ lấy cái dầu mà cái dầu để mà chiên cá, họ lấy cái đó họ chiên tàu hũ. Điều đó có nghĩa là tất cả đều là phương tiện đối với họ thôi, không có chay mặn gì hết trơn. Tại vì muốn ăn chay thì họ đem tàu hũ, mà họ nếu mà họ của họ là họ chỉ biết ăn cá mà thôi, cái cách thức của họ sinh hoạt như vậy. Câu trả lời không phải tại mùi đồ ăn mà tại phản ứng của bạn quá mạnh. Tại vì từ trước giờ bạn phản ứng, bạn không có thích đồ ăn mặn, bạn ăn chay quen rồi mà, đấy là cái tâm lý của cái người ăn chay mà. Người ta nghe mùi đồ mặn là mặn ta chịu không nổi. Vì vậy, vì cái idea của mình ở trong đầu á, đồ mặn là thối lắm, rất là thối. Do đó mà khi mà nghe cái mùi đó mình chịu không nổi. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, bạn nên tư duy cho đúng, mùi chỉ là mùi, không có chi là vấn đề. Trong tâm đã có sẵn thành kiến, cái ý nói rằng mùi đồ mặn là hôi ghê lắm. Chính ý này làm cho tâm của bạn phản ứng rất dữ. Chứ từ trước giờ bạn ăn chay, bạn đâu có sinh bụng rồi gì đâu. Nhưng mà vì có cái mùi đồ ăn mặn, tại ra cái tâm mình nó rất bực bội, nó khó chịu. Rồi cô này cô nói là ăn nó còn vô, còn trong nó muốn là nôn mửa rồi bị sinh bụng rồi đủ thứ chuyện. Thì ông nói rất nhiều trong này là tâm sân ở trong tâm phản ứng. Hành giả nên có thái độ chân chánh, thay đổi sự suy nghĩ của mình, mùi chỉ là mùi thôi. Phản ứng của bạn rất mạnh vì không chánh niệm, không quan sát tâm. Bây giờ hãy chuyển đổi tư tưởng, đồng thời chánh niệm về tâm phản ứng. Tâm phản ứng sẽ không thể càng lúc càng mạnh. Thay vì suy nghĩ, hành giả duy trì chánh niệm liên tục cảm xúc và tâm suy nghĩ. Như vậy trong những cái trường hợp mà mình bực bội với mùi hôi thối của đồ ăn á, ta mình nghĩ thì ông nói rằng mình phải để ý cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Ông nói đồ ăn mặn rất là hôi và tâm của mình nó phản ứng, thì ông nói quan sát cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì và cái phản ứng của nó. Có một lần ta suy nhớ, từ này đi ra ngoài Bắc á, thì ta đi dẫn đi quay một cái đó là cũng nói chỉ thắng tích để sư không biết nói là cái gì, nhưng mà ở đó ngoài Bắc á, người ta làm một cái khu đó là tập hợp những cái căn nhà của những cái người mà thuộc nhiều sắc tộc khác nhau ở bên Việt Nam. Ví dụ nhà của người Mường, người Mèo, rồi trong cái số mà những cái căn nhà đó có một cái nhà ngay ở ngoài Bắc, quý vị, một cái chùa Khmer. Họ đem đồ đạc từ trong miền Nam mà chở ra để xây một cái chùa Khmer. Thì cái đó là được nổi bật nhất. Thành ra tụi này mới ghé cái chỗ đó trước. Tại vì trong hết các mấy cái nhà thì mấy nhà kia thì nhà tranh vách đất rồi đó, sơ sài lắm, còn cái chùa Khmer quá hoành tráng này. Đó. Tụi này vô đúng đó. Nhưng mà khổ cái vô tới nơi rồi đi cả một cái xe buýt 60 mấy người vậy mà vô tới nơi thì có một cái cầu tiêu một à. Mà bên nữ thì xuống trước thì họ giành cầu tiêu rồi, mấy ông cứ đứng đó chờ hoài không biết làm sao mà đi vô. Phải sư nói bây giờ có một cái cầu tiêu không biết làm sao. Mà trong đó cả 18-19 bà đứng chờ rồi. Đó. Kê một lát kê sư nói rằng là bây giờ đó có một cái cầu tiêu ở ngoài này, để vì là khu du lịch. Thành ra người ta làm những cái cầu tiêu mà công cộng. Nhưng mà các anh cẩn thận, bởi vì đó là cái chỗ công cộng thì nó không có được sạch sẽ như ở trong này. Cái tụi này nghe nó hỏi ông thẩm chỉ ra ngoài kia. Mà mình mặc xà rông mình chạy đâu có kịp, ông chạy trước rồi. Ông mặc quần cũng chạy trước. Vô giành hết trơn. Cuối cùng họ đẩy cho sư vô trong cái cầu tiêu. Trời ơi, nó thúi. Thúi không thể tưởng tượng được. Sư đi vô cái cầu tiêu, đóng cửa lại rồi là sư phải đứng ngay cái chỗ lỗ thông hơi, nó đứng hửi cái mũi vậy này. Lúc đó mình niệm tâm khó chịu. Mà bữa đó là thấy nó quất ra ngay. Khi mình nghĩ là mình nhờ cái lỗ thông đó mình dịu, nó dịu bớt rồi đó, thì mình quan sát cái tâm khó chịu. Khi mình quan sát trở lại thì cái mùi nước tiểu nó không có phẩm mà nước tiểu không, mà nó khai kinh hoàng. Họ có dỗi không có nước, không thấy nước ở đâu hết trơn à. Họ cứ tiểu ở trong cái chỗ đó vậy thôi à. Nó hôi kinh hoàng quá. Đến khi mình quan sát tâm khó chịu, mà khi mình nhờ cái chỗ thông hơi đó mình đứng một chút á, mình làm cho tâm mình dịu xuống rồi mình quay trở lại, mình thấy nó không có như mình nghĩ nữa. Nó còn hôi đó, ông kia nói chưa thấy thơm mà. Tôi nói không, trời ơi nước tiểu mà sao thơm được. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó cái cường độ nó không có mạnh như lúc mới tới nữa. Mới tới là nó chịu hết nổi á. Phải một tay mình đóng cửa rồi mà cái mũi để là có cái lỗ thông gió, không gió đó. Đứng đó cho nó chịu, cho nó đi dễ chịu một chút. Đó thì lần đầu tiên sư thấy á. Rồi còn một lần cái thứ hai nữa là sư đi về Minh Phước Sơn á. Cái tụi này buổi chiều hay đi bộ đi quanh ở trong chùa, thì ngoài Minh Phước Sơn là cứ biết là có cái trại heo. Trời ơi, khi mà đụng mà cơn gió cái nó thổi vô trong này, trời thúi chịu không nổi. Thì đi với sư là có sư kia nữa, ô chỗ nghe cái mùi la, trời ơi thúi trời ơi sao mà thúi quá chịu không nổi. Khi mà sư thấy phản ứng của ông như vậy, sư cũng quan sát tâm của sư thấy khó chịu, sư cũng thấy khó chịu, nhưng mà sư cũng đến nỗi ẹ mửa dòng đó, thì mình thấy có cái sự tu tập nó cũng đỡ đi một phần. Không phải là mình nói là mình giỏi hơn người ta, nhưng mà ít ra là mình không có phản ứng dữ dội như vậy. Đó, ra hai trường hợp mà sư có cái mùi đó. Đồ ăn mặn hôi thật nhưng đâu có bằng nhà vệ sinh, phải vậy không? Nếu tâm không phản ứng với mùi hôi trong cầu tiêu, tại sao lại phản ứng quá mạnh với mùi đồ ăn như thế? Đây là cơ hội tốt cho chúng ta có dịp quan sát cái cảm xúc của mình. Mùi xuất hiện, mũi tốt tự nhiên bắt được mùi, đây là chuyện tự nhiên, không có chi là vấn đề hết trơn. Kết luận không phải mùi đồ ăn mà chính ý của cái người. Sự xét đoán thành kiến làm cho tâm phản ứng rất mạnh và đưa đến quái mửa, sình bụng, tiêu chảy, chứ không phải là mùi đồ ăn. Mùi đồ ăn tự nói là có đấy, nhưng mà mình có cái thành kiến. Bởi vì cái chữ mà thành kiến là nó rất là mạnh. Tất cả những cái này mà phiền não nó khởi sanh. Mình tà tư duy, mình suy nghĩ không có đúng. Mình cái quan kiến, cái nhìn của mình nó sai. Đúng là mùi chỉ là mùi không thôi, mà mình nói thúi quá rồi vậy đó. Mình nói là mùi đồ ăn mặn thì nó hôi rồi vậy đó. Đó chính những cái sự suy nghĩ như thế này này, nó làm cho mình phản ứng rất là dữ. Và Nếu mà anh chị em mà để ý một lần rồi, anh chị em thấy nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Ở đâu mình cũng thấy phản ứng hết trơn. Vì những cái phản ứng này mà sinh ra đi rất là nhiều chuyện. Thật ra cái đối tượng người ta đâu có nói cái gì đâu ghê gớm đâu. Nhưng mà cái tâm mình nó có cái thành kiến, có cái idea với người ta rồi. Do đó người ta mới nói, ta mở miệng cái là bắt đầu phản ứng rồi. Thưa sư dạy con là nhớ là nhắc nhở mình, mùi chỉ là mùi. Đây là sư cô này sau khi mà trình pháp rồi, bây giờ lần tới sư cô trình pháp trở lại, cô nói con nhớ thuộc lòng lời thầy dạy của con, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, con lặp đi lặp lại trước khi vô nhà ăn. Nhưng thưa sư, con cũng không dám sắp hàng, vì khi sắp hàng phải đi qua bàn đồ ăn mặn, con đi thẳng tới chỗ đồ ăn chay, con thấy xấu hổ quá trời quá đất. Cô nói cô vô tới trong nhà ăn, cô nghe ông thầy nói mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, cô trong đó cô tụng mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Cô chạy thẳng tới cái bàn chay, cô không dám xếp hàng đi ăn đồ ăn mặn, nghĩa là skip cái line đó. Thì sư nói cái này là không phải là nhắc mình, mà đây là chỉ tụng kinh thôi, lập tới lập lui là mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, chứ mà thật ra nó không có tác động tới tâm. Cô chỉ lặp đi lặp lại câu mùi chỉ là mùi, chứ không duy trì chánh niệm chút nào. Như người ta cũng kinh vậy, hãy duy trì chánh niệm về mùi, hiểu thế nào là mùi chỉ là mùi, đó là quan sát mùi với tâm khó chịu. Khi khó chịu mất rồi, bây giờ bạn mới hiểu. Như vậy là mình khi mà cái mùi nó tới, tâm mình nó rất là khó chịu. Vì vậy mình hãy quan sát cái tâm khó chịu này, thì quý vị thấy không? Rốt ráo rồi, chỉ có một cái chuyện thôi là quan sát cái tâm khó chịu. Và khi cái tâm khó chịu nó dịu rồi, thì mình so sánh lại, mình thấy hồi nãy cái tâm của mình như thế nào và bây giờ như thế nào. Cái mùi đâu có thay đổi mà, thấy không? Cái mùi hôi nó vẫn còn như thế này, nhưng mà hồi nãy mình làm rất là dữ, mình làm giống như cha chết vậy đó. Còn bây giờ nó đỡ hơn, nó cam đau hơn chút đó. Nhờ cái tư duy của mình nó được thay đổi. Khi có chịu mất rồi bạn thấy như thế nào, lúc đó bạn mới hiểu cái sự khác biệt. Hãy tập chứ đừng tụng, tập đi. Khi có mùi quan sát tâm khó chịu, chứ đừng có nói mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Cái đó là tụng không. Mùi đồ ăn chịu không được, mình vô nhà vệ sinh thì sao? Dạ thưa sư, đúng như vậy. Có một lần con bước vô lúc một người sử dụng nhà vệ sinh xong mà để một đống đó, rồi con đi ra hôi quá chịu không nổi, con muốn mửa luôn. Nếu và con bịt mũi nữa, thì ông thầy sư nói nếu bịt mũi hoài thì làm sao mà hiểu biết gì đây này. Đừng có bịt mũi. Nếu mùi mạnh quá mình có thể đổi đối tượng, đừng để ý gì tới mùi. Như cái những cái cảm giác ở trong tay, có một cô thì cô nói nó thúi quá cô chịu không nổi, cô bóp cái tay cô vậy, cô để ý cái cảm giác ở trong tay thôi và trạng thái tâm của mình. Thưa sư, như vậy là con có tự nhắc mình mùi chỉ là mùi nữa không? Suy nghĩ về ý nghĩa rồi quan sát tâm khó chịu, chứ đừng có tụng. Mình nhắc mình thôi, mình nhắc mình mùi chỉ là mùi, rồi mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Đó. Cái nhắc mình mùi chỉ là mùi đó để giúp mình có thể quan sát được tâm khó chịu. Chẳng phải mình nói mình tụng mình mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Khi không muốn sắp hàng vì sợ đi ngang bàn đồ ăn mặn hôi quá, đó là do tâm sân. Khi tâm sân sanh lên rồi mình quên, không biết cái gì nên hay không nên. Xứ nào cũng có những món ăn rất hôi mà người ta vẫn thích. Ví dụ như người Việt Nam thì có mắm, người Miến Điện cũng vậy. Mắm rất là hôi nhưng mà người Miến rất là thích. Rồi người Pháp thì có cái phô mai camembert, nó cũng thúi quá cả mà người ta cũng rất là thích. Điều này có nghĩa là hễ không thích thì thúi mà thích thì thơm. Đó là do tâm si. Khi trí tuệ đầy đủ mới hiểu mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị. Nó đòi hỏi mình cái sự tu tập. Khi mình có trí tuệ nó sẽ chỉ cho mình thấy cái này chỉ là mùi mà thôi. Lúc đó cái tâm phản ứng, thế mà có trí tuệ thì cái tâm phản ứng có. Tâm phản ứng là tâm sân mà. Có trí tuệ nó nhắc nhở thì mình không có phản ứng nữa.
Từ xưa em chỗ cái cô đó mà đi ngang cái bàn đồ mặn thì bỏ chạy rồi muốn nói.
Như thế này là mình mà muốn mà sắp hàng cho đúng đàng hoàng á, thì mình phải sắp hàng thì cái đường lai đó đi qua bên của cái bàn đồ ăn mặn, mình qua đồ ăn chay. Đó. Thì cô này đó, cô nói là cô có mùi chỉ là mùi, cô chỉ mùi, mà khi mà cô dòm cô thấy cái line nó đi qua cái bàn mà cô khoảng cô vượt qua mấy người kia, cô đi qua bên thẳng bên bàn ăn chay, đúng là đâu có làm được như vậy.
Con muốn hỏi là chỗ đó Mỹ nó gọi chữ là sai cô, đúng không sư?
Sai cô nghĩa là sao?
Tức là tâm lý.
Thì tâm là tâm lý chứ gì nữa. Nó tại vì nó có một cái ý trước rồi. Cái ý trước là nói rằng là cái này là hôi lắm, tự nhiên tao nó phản ứng mà. Như vậy là mình tu để đổi tâm là vậy đó. Để mình đừng, mình nhắc mình là đừng có giữ cái ý gì trong đầu hết trơn. Để giữ cái ý gì trong đầu cũng khổ rồi. ông thầy của sư ông nói lúc mà tôi mà chưa có dạy á, tôi tâm tôi xét đoán rất là dữ, mà tôi để ý là hễ mà càng xét đoán là càng trật, không đúng chút nào trơn. Thành vậy tôi bỏ, tôi không thèm nghe những gì tâm tôi nó xét đoán. Ví dụ khi một hành giả bước vô, tâm tôi nó nói rằng đó, ông này là cái tướng kiểu này là không có tu gì hết chẳng hạn, hoặc là cha này cách khùng khùng rồi nó không phải tu nữa, thì tôi không thèm nghe nó, tôi để yên, tôi quan sát mà thôi. Đó, nó tâm nó xét đoán đó. Bởi vì nó có hiểu người ta đâu, mới gặp lần đầu tôi kêu người ta khùng. Vì vậy ông nói mình tập cho quen đi rồi mình để ý cái tâm của mình, nó nói nhiều cái chuyện trời đất ở trong này lắm, và nhớ là đừng có nghe nó. Sư đọc một cái bài khác nữa, đem một cái đề tài khác là nhiều người đó ở trong cái cuộc sống của mình đó làm những cái chuyện lầm lỗi. Khi mà làm rồi thì cái tâm nó cứ suy nghĩ hoài về những cái chuyện đó. Đây là cái câu của cái cô mà bây giờ cô đi về rồi cô hỏi nè. Những cái chuyện mà lầm lỗi trong quá khứ rồi bây giờ mình ngồi thiền, cái tâm mình nó yên, nó trào trở lại. Mình khổ ghê lắm. Hôm qua con nghe được bài pháp nói về tâm ngã mạn và những người bị cô đơn vì chỉ biết nghĩ tới mình. Cái ta là vốn vũ trụ. Đây là một cái bài pháp của Ngài Thiền sư Sotika. Đó thì sư dịch ra cái đề tài là cô đơn giữa chỗ đông người, mình ở giữa đông rất là đông người đó mà tâm mình rất là cô đơn. Là tại vì sao? Là tại vì trong trường rất là nhiều trường hợp đó, cái người mà bị cô đơn là bị cái người là bất mãn lớn vậy lắm. Muốn cũng ai chiều mình thôi, đến khi mà người ta không chiều được mình là mình say goodbye, mình không muốn chơi bên ta nữa. Cứ bị để ý trong 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 cái nhóm mà sinh hoạt của mình có một người như vậy đó. Bây giờ không ai chơi nữa hết trơn. Cứ muốn là theo ý mình thôi. Không muốn là gì đây, mình chịu ý người ta, tất cả mọi người là phải theo ý của mình. Thưa sư, sau khi nghe bài pháp xong, suốt đêm con không ngủ được vì con nhớ lại trường hợp của con cách đây chừng 10 năm. Người ta yêu thương con, hay là chắc có lẽ nói bạn của cô, săn sóc lo lắng cho con. Nhưng khi người này chỉ nói với con hay làm một điều gì đó, cô không có nói rõ là cái gì, con không vừa lòng, thế là con nổi sân vì bản ngã của mình. Khi cơn sân đến, con nói và làm bất cứ cái gì cho hả cái cơn sân của con, không còn lý tới ai nữa. Và con cuối cùng thì chỉ tụi con chia tay với nhau. Thưa sư, nghĩ lại con thật buồn, thật hối hận khi những gì đã xảy ra rồi. Chuyện đã xảy ra 10 năm này rồi, bây giờ cô ngồi lại, cô nghe cái bài pháp, cô nhớ lại cái chuyện, trời ơi, mình đối xử với cái chú đó quá tệ. Người ta thương mình, người ta lo lắng, người ta quan tâm tới mình. Đó mà chỉ vì không biết người này làm cái gì đó mà cô này cũng phản ứng. Cô nói rất là dữ, cô nói cho đến nỗi mà hai người phải chia tay nhau. Thiền sư nói, chuyện đã xảy ra xong rồi mà, có cách gì để sửa chữa nữa không? Hay là một cái gì đó vì câu chuyện đã xảy ra rồi? Thiền sư nói, bây giờ cô ngồi, cô ăn năn, cô khổ sở vì những cái chuyện xảy ra, cô có cách gì sửa nó không? Nó xảy ra rồi là xảy ra rồi, có vậy không? Những cái lời mình nói làm cho người ta đau khổ, người ta bỏ mình, người ta đi rồi, những cái chuyện đã xảy ra rồi. Con muốn gì thì cũng đã quá trễ, phải vậy không? Vì tâm si mê cho nên chúng ta đã làm những điều bất thiện, biết như thế là quá đủ rồi. Cá nhân tôi cũng vậy, ông nói gì? Hồi xưa tôi xì ke ma túy, tôi phá làng phá xóm, tôi ăn cắp ăn trộm tiền bạc của mẹ tôi đi mua thuốc rồi tôi hút rồi vậy đó. Bây giờ tôi ngồi thiền tôi nhớ văn vách. Những cái năm đầu tiên mà mỗi lần mà tôi đi về, đi ngang qua khu chợ tàu, ôi tôi buồn, tôi khổ biết là bao nhiêu. Hồi xưa thì quậy phá không có, thì không biết, bây giờ nó nhớ lại, nó buồn, nó khổ. Đó thì cứ mỗi lần tôi đi qua khu chợ tàu về, tâm tôi nó buồn, nó khổ lắm. Hai ngày thầy sư dặn, cứ mỗi lần đi qua đó, quan sát tâm, biết cái tâm nó đang suy nghĩ, có vậy thôi. Thì ông nói, có, nó khi nó quốc thiệt. Tôi mới thấy rằng là, cái tâm này nó suy nghĩ, muốn nó suy nghĩ, nó suy nghĩ à. Và tại sao mà tôi đã làm những cái chuyện bất thiện như vậy? Là bởi vì một cái chuyện duy nhất thôi là vì tâm là tâm tôi tâm ngu dốt. Tôi không, lúc đó là tôi không có biết cái gì đúng cái sai hết trơn. Tôi chỉ biết ăn cắp tiền để mà mua thuốc thôi. Hoặc giả là tới quỷ phá cái nhà đó là tại vì sao, là bạn bè nó rủ. Tôi làm vậy thôi. Mà đã si mê ngu dốt thì làm bẫy, chắc chắn rồi. Và mình thấy mình đâu có khôn gì, phải vậy không? Vì tôi đã làm những điều lầm lỗi là vì tâm tôi si mê ngu dốt. Bây giờ tôi biết thương tôi chứ, tôi phải tha thứ cho tôi chứ. Có muốn gì cũng đã quá trễ rồi, vì tâm si mê nên chúng ta làm rất nhiều những điều bất thiện, biết như thế là quá đủ rồi. Lần sau nhớ nhắc mình hãy cẩn thận, Quá khứ cho chúng ta những bài học để áp dụng trong tương lai, chứ bạn không thay đổi gì cả được. Rồi khi mà nghe thiền sư dạy như vậy thì cô này có nói: thưa sư, con nghĩ bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con cần tu tập và sống trong giây phút hiện tại. Nói vậy có đúng không? Cũng nói phải, phải đúng như vậy. Chuyện đã qua rồi, bây giờ suy ngồi yên để tâm nó suy nghĩ trở lại. Mà suy nghĩ mà nó chuyên môn nó lựa những cái chuyện đau khổ nó suy nghĩ. Đó là trạng thái của tâm của người sắp chết này. Một khi mà mình mà sắp sửa mà tắt hơi rồi, cái tâm mình lúc bây giờ nó tắt căng, nó đóng hết. Mắt không còn thấy, tai không còn nghe, các giác quan này nín, chỉ còn một cái nó sẽ sinh hoạt rất mạnh, đó là ý căn. Và nó đi tìm kiếm những cái đau khổ để suy nghĩ. Mà không có cần gì nữa đâu, quý vị ở mình đi coi. Thì như quý vị nhớ lại toàn những cái chuyện gì mà quá khứ mà đau buồn không? Đúng như thế, thay vì buồn hay hối hận cho chuyện đã rồi, hãy sung sướng vì bây giờ mình đã biết cái gì đúng, cái gì sai. Câu chuyện gì xảy ra cho hành giả nếu hành giả không hiểu gì hết? Bây giờ nhờ có tôi này, cô mới hiểu này. Cô mới hiểu là những cái gì mà cô làm là sai trái, không có đúng. Người ta quan tâm với cô mà cô nói, khi mà cô nổi sân lên cô nói rất là dữ để cho người ta đau khổ quá, người ta bỏ ta đi, làm sai rồi phải không? Hiểu như vậy, để qua một bên. Xong rồi. Cái gì nó xảy ra nếu mà cô không hiểu như vậy? Nếu cô không hiểu như vậy thì cô vẫn tiếp tục làm. Mà cô sẽ nói rằng, nó đi thôi kệ nó. Chúng tôi cứ làm thôi. Câu chuyện gì xảy ra nếu hành giả không hiểu gì hết? Hành giả vẫn còn oán hờn, vẫn còn giận lẫy người mà mình mang ơn trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm và cho đến lúc chết luôn. Mình cứ nghĩ là mình không có lỗi. Cái người đó có lỗi không? Mình oán hờn họ. Bây giờ mình hiểu rồi, cái chuyện làm vậy là không đúng rồi. Không nói cái sự kiện mà mình hiểu không đúng là tốt rồi. Thiền sư Jyotika, ông viết một cái bài, ông nói: không ai mà không lầm lỗi, tôi kinh nghiệm khá rõ ràng trạng thấy tâm của người phạm lỗi, tâm họ bị thiêu đốt như lửa, thế nào vì mặc cảm tội lỗi. Khi một người mà làm chuyện mà tội lỗi rồi đó, thì bây giờ nó ngồi yên này, nhờ tu tập này. Trời ơi, tâm có thiêu đốt à, khổ quá vì nhớ những cái chuyện quá khứ. Tâm tìm cách quên đi những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ, nhưng tâm còn mê muội sai lầm ngăn chặn những người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng hết lòng hay danh dự mà người khác dành cho họ, bởi vì họ làm lỗi. Họ làm một chuyện lỗi lầm thì bây giờ đó, người nào mà tới mà thương họ, họ cũng sợ hết trơn, họ tránh hết rồi. Con cháu rồi nó tới nó, họ tránh luôn, họ mặc cảm mà, thấy không? Mặc cảm mình đã làm những cái chuyện xấu xa tệ hại, bây giờ con cháu là người nào tới gần mình sợ hết trơn. Thì ông ngài thiền sư nói cái này là mình cái tâm mê mờ của mình. Người phạm lỗi không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, nó có ăn nhầm gì cái chuyện lỗi lầm của họ thôi. Họ làm lỗi lầm là cái chuyện do họ vô minh, nhưng mà nếu mà người khác yêu họ, kính trọng họ, bởi vì người đó là con của họ, chồng của họ, vợ của họ, hay là cháu chắt của họ, thì họ vẫn được hưởng như thường chứ. Người này không, vì cái mặc cảm tội lỗi do đó bỏ hết. Vì hiểu như vậy cho nên tôi tha thứ cho chính tôi, vì tôi thấy rằng trong một hoàn cảnh tương tự như thế, tôi không làm những được gì khác nhiều hơn những điều tôi đã làm. Thí dụ thầy này ông nói này, lúc đó là tôi vô minh, tôi ngu dốt, giờ tôi đã làm những cái mistake, thì tôi phải biết tôi tha thứ cho tôi chứ. Trong những trường hợp tôi không biết làm gì hết, có phải vì thế mà tôi phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời không? Tôi cố gắng trả lời là không, vì tôi đã học bài học từ những lỗi lầm mà tôi đã làm và tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm trong lần tới. Có cần gì làm tâm nữa không? Tôi nghĩ không còn gì nữa, hoàn toàn không. Chấp nhận sự thật sẽ giải thoát cái tâm mình. Tôi nghĩ rằng tôi không hoàn toàn trong sạch trí tuệ, mà đôi khi tôi cũng điên khùng ngu dốt, và cái chánh niệm là la bàn. Khi phạm lỗi, chánh niệm báo động cho tôi là tôi đang gặp khó khăn đấy. Hiểu được sâu xa chính mình mới giúp mình tiến bộ về mặt tâm linh. Thiền sư nói rằng là bây giờ đó mình thấy mình như vậy là mình hiểu nè. Mình si mê ngu dốt đó, mình làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, thì bây giờ chính mình phải biết tha thứ cho mình. Nếu mà mình không biết tha thứ cho mình thì mình ngồi mình rải tâm từ cho ai? Mình tụng kinh niệm Phật, mình rải tâm từ hết cho tất cả mọi người mà mình không chịu rải tâm từ cho mình không chịu tha thứ cho mình. Mình làm cái chuyện bậy rồi, bây giờ là mình cứ ngồi đó mình dằn vặt với chính mình. Rồi người ta tới gần mình cũng sợ nữa, mình mặc cảm. Đúng đấy, thiền sư nói mấy cái này là stupid lắm, ngu dốt lắm, không nên làm như vậy. Tôi nói tôi thấy là ông thiền sư Thích Nhất Hạnh nói, vì vô minh gia án tôi đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ, tâm ghi nhận bây giờ nhớ trở lại, không có ai trong này hiểu được như thế, tôi cảm thấy tha thứ cho chính tôi. Tôi nói tôi cũng vậy đó. Trong một cái quá trình tôi làm rất là nhiều chuyện bất thiện, nhưng mà tôi thấy rằng là tâm của tôi là gì đây, tôi làm chuyện bất thiện trong quá khứ nhưng mà bây giờ tâm yên này nó nhớ này. Đừng sư nói rằng là khi mà mình làm một cái chuyện bất thiện, mình làm bất cứ cái gì tâm nó nhớ hết trơn á. Bởi vậy do đó mình sắp sửa chết nó nhớ toàn cái chuyện mình bất thiện mình làm không à. Bạn có thích nhớ không thích nhớ là trong này là cái recording nó cứ quay à. Giống cái security camera vậy đó. Bạn làm bạn biết nó quay à, nó giữ lại hết trong này. Tới lúc mà bạn cái tâm bạn yên tĩnh, hoặc giả là bạn hành thiền này, hoặc giả là bạn sắp chết này, nó sẽ quay lại cho bạn để cho bạn thấy. Không một cái chi tiết nào nó bỏ. Thực sự nói tôi ngồi mà nghe là hồi đó mà tôi ăn cắp tiền của ba tôi, của má tôi, là tôi nói cái gì với ba tôi, rồi ba tôi phản ứng như thế nào, tôi nhớ vân vân. Nhưng mà không vì thế mà tôi buồn phiền, là bởi vì tôi biết là hồi đó là tôi ngu dốt. Tôi hiểu ra một điều là tại vì tôi ngu dốt tôi mới làm như vậy. Đây là hai cái trường hợp mà sư chép được, sư cắt một cái tờ báo ở bên Việt Nam đó quý vị. Thì sư kể là mấy cái người mà phá thai đó, họ làm những cái mộ ảo để mà họ nhớ lại những cái đứa con mà vô danh của họ mà họ đã giết rồi. Thì mình thấy khi quý vị lên mạng, quý vị coi nó vẽ cái hình rõ ràng đó. Rồi bên này có mấy con búp bê búp đồ mà cũng toàn vẽ không, ảo không à. Thì dưới đó có những cái lời đề tựa của người mẹ. Thiên thần của mẹ, sai lầm lớn nhất của đời mẹ là chối bỏ con. Cảm giác tội lỗi này sẽ theo mẹ suốt các cuộc đời. Thấy không? Để không tu là vậy à. Bây giờ giết con rồi thì bây giờ cứ việc ăn năn suốt đời. Không bao giờ mẹ bỏ. Mẹ không dám mong được con tha thứ. Mẹ chỉ cầu mong rằng thiên thần của mẹ luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc nơi thiên đường. Thiên thần của mẹ ơi, mẹ nhớ và yêu con rất nhiều. Tới giờ này mới nói vậy. Lúc giết nó thì đâu có biết, có đâu đâu có để ý. Đó là một cái trường hợp. Đây là lời đề tạc đông đầy tội lỗi đầu tiên của một người mẹ ẩn danh gửi đến con là bé Nha Trang. Và cái thứ hai, nhóc à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm khi mà mẹ không đủ can đảm để giữ con lại, cho con được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mà còn quá nhiều thứ đề nghị để nghĩ và để vượt qua, thì mẹ, đây là một cái cô này là sinh viên đi học rồi không biết làm sao mà có thai rồi phá thai, rồi nói với đứa con của mình lúc đó là có nhiều chuyện mẹ phải nghĩ tới quá, mẹ không cách gì mà để con được nữa, mẹ phải giết con thôi. Khi mà còn quá nhiều thứ để nghĩ, khi mà còn quá nhiều thứ để vượt qua, lúc mẹ biết có con mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ sợ không thể giữ con lại, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là một lời nguy biện cho những sai lầm của mẹ mà thôi, phải không con? Biết chừng nào đây con mới hiểu cho mẹ đây? Không bao giờ hiểu nổi, mà cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình hết trơn. Thì quý vị thấy khổ không? Bây giờ những cái này là người ta nhắc mình nhớ mình. Khi mình đã làm những cái điều gì mà sai trái trong quá khứ đó, bây giờ mình ngồi thiền mình. Ở trường hợp của mình là hành giả, mình ngồi thiền tâm mình yên đó, nó sẽ nhớ lại những cái chuyện đó. Không kể là mình đã giết ai, mà đánh ai, là mình làm những cái người mà gì mà thương tổn cho ai, nhưng mà những cái chuyện mình làm sai trái trong cuộc đời của mình nó chắc chắn là phải có sao. Nó tự động nó sẽ nhớ lại. Thì lúc bây giờ mình sẽ nhắc mình đó, đây là những cái sự nhớ tưởng của tâm mà thôi. Và cái câu chuyện là đã đi qua rồi. Bây giờ mà mình nhận ra rằng là mình đã làm cái chuyện là sai trái thôi, bao nhiêu đủ rồi. Bởi vì mình ngu dốt mà, mình ngu dốt mình mới làm những cái chuyện đó. Nếu mình khôn mình đâu có làm những cái chuyện sai bậy bạ như vậy. Vì mình ngu dốt, mình vô minh, mình stupid, do đó mình làm như vậy. Thì thôi mình hãy tha thứ cho mình. Và mình như Ngài Thiền Sư Chô Tư Ca nói rằng là mình khi phạm lỗi, chánh niệm báo động cho tôi, và tôi tự hứa rằng từ này về sau tôi sẽ không bao giờ tái phạm trong lần tới nữa. Và có gì làm thêm nữa không? Không, có gì làm nữa đâu. Chuyện nó qua rồi mà. Nói buồn quá hay quý vị? Chắc đủ rồi ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết giờ chưa? Hết giờ chưa rồi? Hết giờ rồi phải không? 8 giờ rồi.
Còn 8 phút, 5 phút.
tha thứ rồi, tôi thấy hết rồi chứ gì.
Gương gương sáng ngày em vui mà đấy.
Hả?
Là cái gương sáng ngày em vui mà đấy. Giết chính rồi còn đạt đạo quả.
Anh đã đạo quả nhưng mà không phải liên quan gì tới cái này. Ngài không có ăn năn gì hết á. Ngài chỉ đắc đạo quả do những cái sự tu tập của Ngài thôi. Còn đây nói về cái chuyện mình ăn năn này. Mình nhớ lại Ngài ăn Kulimala là nhờ ngài được Đức Phật nhắc nhở thì Ngài bỏ gươm xuống, Ngài không có làm bậy nữa. Ngài cũng đâu có bỏ quá khứ đâu, Ngài vẫn nhớ đó, nhưng mà tâm của Ngài rất là yên tĩnh. Thành ra hai cái trường hợp không giống nhau. Ngài cũng có khắc khoải gì đâu nè. Khi Đức Phật nói xong là Ngài hiểu liền rồi. Ngài biết là Ngài đang chạy, tức là Ngài đang làm những cái chuyện tội lỗi vậy thôi. Ừ. Thầy đọc kinh.